Tùy ni sự nghĩa tập yếu.
Phải chỉ là trách nhiệm lúc đăng đàn. Tức là cốt quý ở cái chỗ tu học và hành trì. Đã làm tăng thì phải thọ giới. Mà đã thọ giới ấy, là cốt để tu học và hành trì. Chứ không phải là chỉ cái lúc đăng, cứ cầu đăng đàn thọ giới, được cái tên là tỳ kheo ni, thế rồi thôi không học không tu nữa thì không được. Những dẫn dụ khuyến tiến đều phải làm từ trước. Nghĩa là những lời giảng, lời dạy, dẫn dụ, giảng dạy, khuyên khích người ta tu hành. Bao nhiêu những lời dân, lời dạy là phải làm từ trước khi cái cô ấy vào đăng đàn thọ giới. Chứ còn cái lúc mà người ta đăng đàn thọ giới thì không phải là cái lúc nói nhiều và giảng nhiều. Nghiên cứu học rộng là công phu của năm hạ về sau. Cái cô tỳ kheo ni thọ giới rồi thì sẽ nghiên cứu và học rộng. Phật dạy phải năm hạ tòng chúng học luật rồi mới được đi ở một mình. Đấy. Yếu vụ ở trong đàn, cái việc cốt yếu trong đàn truyền giới là chỉ có bình pháp yết ma trao giới thôi. Mà về sau, đời sau, những các bậc làm thầy này, truyền trong cái lúc đăng đàn truyền giới ấy lại cứ đem pháp khai đạo để hỗn tạp xen vào, đem những dẫn dụ, những khuyến tiến xen vào trong cái đàn bình thọ giới. Đàn giới là chỉ để truyền giới, chứ không phải là cái lúc giảng dạy, khuyên nhắc gì cả. Y văn tuyên đọc đã khó hiểu nghĩa. Nè, những các vị y văn tuyên đọc, nhiều khi các ngài cứ đọc bài này, đọc bài kia giảng thêm, thành cái người nghe đã khó hiểu, mà rồi kéo dài cái thời giờ. Nè, khoa tiết bộn bề, thêm khoa này, thêm tiết kia bộn bề, văn nghĩa phiền phức. Như thế rất trái với cái bổn quy của Phật tổ. Ý của Phật, ý của tổ là truyền giới giản dị, gọn gàng, minh bạch cái giới luật để cho người ta học, cho cái người thọ giới người ta dễ hiểu, ta lãnh thọ, người ta đắc giới. Bây giờ các ngài cứ đi giảng cái này, giảng cái kia, nói thêm vào trong cái đàn giới, khiến cho phiền phức. Đấy. Thì ở đây, cái quyển tỳ ni sự nghĩa tập yếu này, các tổ viết thành cái quyển sách tên là tỳ ni sự nghĩa tập yếu, có lời dặn những các bậc làm thầy đừng có làm cho những cái đàn tràng nó phiền phức, nó rắc rối, đừng có giảng dạy thêm cái gì cả. Giới tử sau đó là nói chuyện các bậc làm thầy, thì trong lúc truyền giới chỉ có một việc tác pháp yết ma và trao giới thôi, đừng thêm cái gì vào nữa để cho nó rắc rối cái đàn giới. Đó là nói về việc các bậc thầy. Còn các đệ tử, các giới tử sau khi thọ giới cứ tưởng như là cứ thọ giới là việc đã xong, chẳng nghĩ gì đến học giới, chẳng nghĩ gì đến hành trì. Như thế thì làm sao mà thành một vị tỳ kheo ni được. Cho nên giới tử thọ giới xong phải về, phải lo học và trì giới.
Thưa thầy, khi con đi thọ giới thì con thấy ở trong đàn giới á, các khi mà yết ma thì các quý thầy cứ hỏi bằng những cái lời bằng văn chữ Nho, mà chúng con thì không có học chữ Nho thì không có hiểu cái nghĩa đó, nhưng mà cứ thấy người khác đáp làm sao thì mình cũng đáp theo thôi. Thế như vậy thì có đắc giới không ạ?
Không được. Trong luật nói minh bạch, thầy trò phải hiểu nhau, phải hiểu cái lời nói, chứ nếu không hiểu thì không được. Không hiểu phải thưa rõ con không hiểu. Là thầy, thầy nói tiếng Tàu, đệ tử nói tiếng Việt Nam thì không được.
Đó coi như không đắc giới hả thầy?
Thì mình nghe tiếng Tàu mình có hiểu cái gì đâu, thì không được. Phải nói tiếng Việt Nam cho người Việt Nam, hoặc là để những các giới tử nó hiểu bài, nó hiểu cái tiếng nói của mình.
Còn nếu mà nó không hiểu nhưng mà nó thành tâm thì chắc cũng vẫn được hả?
Thành tâm mà không hiểu thì làm quái gì cái thành tâm.
Tứ phần luật lược ghi.
Nhưng người ta không biết tên, nhiều khi sợ không dám hỏi tên.
A Di Đà Phật.
Đây là luận Tát Bà Đa. Còn như chúng mình bây giờ thì theo về luật Đàm Mô Đức, cho nên vẫn được. Thì chúng ta là có cái bổn phận phải biết để có tôn ti trật tự, người trên cho người trên, người dưới cho người dưới.
Kính bạch thầy, và thầy cho phép con thỉnh thầy giảng cái chỗ mà giới tỳ kheo là hoằng quy xuất thế. Cái chữ hoằng quy,
quy là quy quy củ, hoằng là rộng rãi, tức là cái phân biệt cái người xuất thế, người xuất thế và người ở thế gian.
Như vậy thì giới tỳ kheo là hoằng quy xuất thế. Thì nó tóm lại là cái ý đó, nghĩa là cái giới tỳ kheo là cái phân biệt.
Phân biệt cái người xuất ra và người tại gia. Hoằng là rộng, hoằng là rộng, rộng rãi.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa một câu ạ. Là ở đây nói cái đoạn là phải đủ y bát, không được mượn y bát. Thì con kính bạch thầy, như mà bây giờ ở chùa thì có lúc đi thọ giới thì không, chúng con ở đây không có trì bát, cho nên là khi thọ giới thì các ngài vắt phải đầy đủ các thứ, cho nên chúng con đi mượn bát. Và chúng con khi đó thì chúng con cũng có hai y thôi, thì chúng con cũng đi mượn một y. Vậy thì như thế nào con kính bạch
thầy? Thì lời luật Phật dạy như thế, mình theo đúng thì càng tốt, mà mình không theo đúng thì mình tự trách nhiệm cái việc của mình, con hỏi ai nữa.
Phật con kính bạch thầy là ở đây nói là không tóc là cũng không có được thọ đại giới. Con thấy không tóc đỡ phải cạo mà sao lại không được, con kính bạch thầy?
Không tóc tức là những cái người đã có cái bệnh. Không tóc tức là những người gọi là bệnh gì?
Hói.
Bệnh hói. Nó rụng hết tóc đi. Cho nên người không có tóc cũng không được.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa thêm một tướng nữa nè. Ở đây nói là đầu nhọn để tăng cư cũng không được. Nhưng vậy bây giờ có cô thì bởi vì có răng nhưng mà nó rụng hết rồi thì có được thọ không ạ?
Tức là đây là có những cái hình tướng khác lạ. À, đây nói minh bạch pháp. Những cái tướng mạo dị kỳ, các thứ tàn tật, các thứ tướng mạo dị kỳ thì không cho thọ giới của tục. Đấy. Cứ những cái vị nào nó có cái tướng nó khác, gọi là dị kỳ thì không cho. Bởi vì pháp khí làm giường cột trong Phật Pháp thì phải có cái thân hình đoan chánh, cái nhan mạo đứng đắn thì mới được thâu vào giới phẩm tỳ kheo ni. Đó lời Phật Tổ giảng rõ như thế.
Kính bạch thầy, cho con hỏi một câu ạ. Là Tát Bà Đa có nói là từ 60 tuổi trở lên thì không được thọ giới tỳ kheo ni, bởi vì là thọ giới tỳ kheo ni lên để làm để mình hoàng dương Phật Pháp, làm chủ trì ngôi Tam Bảo cho thế gian, thì phải là người có cái trí tuệ, có sức khỏe thì mới thọ được. Nhưng mà nếu mà
không có y theo luận Tát Bà Đa thì ví dụ như trong chùa nhà mình chẳng hạn, hay các chùa khác 70 tuổi trở lên mình vẫn cho thọ, thì như vậy thì già quá rồi thì mình thọ giới tỳ kheo ni lên thì có lợi ích gì?
Cái này phải tùy ở cái vị thầy người ta cho thọ giới, bởi vì các ngài xét người, xét tính mết, xét nhiều mặt, cho nên tùy cái bậc thầy. Thì bây giờ cứ biết là ở đây trong luận Tát Bà Đa thì dạy như thế, còn chúng mình bây giờ là thọ là học về bộ luật khác, mình có thể y cứ theo bộ luật khác cũng được, nhưng mà phải tùy cái bậc thầy người ta chọn đệ tử.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, có một cô thư là ở đây luật dạy á, là nếu mà mình thọ giới trước một tí thôi thì mình cũng được ngồi trước và thọ thức ăn trước, còn như bây giờ chúng chùa nhà mình thì chị em đi thọ giới ở trên trên Đà Lạt đi, thì về chúng xếp lại đức hạnh, thì như vậy mình có phạm luật không con kính thầy?
Dạ.
Ví dụ
thì nhưng mà thì các quý cô có cái lý do, chắc là phải có lý do người ta xét như thế nào đó. Thì bây giờ cái công việc nó phải tùy ngay tại chỗ cái việc, chứ con hỏi một câu này thì không biết cái nào ra nhiều, nó phải ngay tại bây giờ đây các quý cô xét như thế nào đó, ngay cái việc hiện tại trong chúng con thấy có cái chỗ nào đó thì nêu hẳn lên cho hỏi lại ban chức sự xếp người thế nào.
Kính bạch thầy, ý chị em muốn thưa đó là thí dụ như đi thọ giới mà ra ngoài thọ giới với cái theo của giáo hội á, thì người ta chỉ tính theo cái số điểm mà làm bài, mà ta cho đứng trên đứng dưới, thượng tòa hạ tòa. Còn khi về chùa mình á thì xét cái cô mà được sắp trước á, thì cái đức hạnh kém.
Cho nhưng nên mà lấy cái gì xong để đo cái đức hạnh?
Ở trong chúng, sống trong chúng với nhau đó, trong cuộc sống hàng ngày.
Trong chúng với nhau. Thế cho nên bây giờ phải hỏi lại ban chức sự, cô nào ngồi trên, cô nào ngồi dưới, công việc như thế nào, phải minh bạch từng việc. Chứ không có thể mình ngồi mình nói chung chung cái này không được.
Kính bạch thầy, con cho thí dụ như lúc trước đó bạch thầy, con không trực tiếp nhưng con nhớ là thí dụ như cho đi thọ giới tất cả các chùa Dược Sư, Hương Sen, Linh Quang, Diên Thông liên qua đi thọ giới, xong rồi cái thầy tính cái thâm niên của cái chùa, thí dụ như chùa Liên Hoa, thì cho tất cả các em ở chùa Liên Hoa đứng nhất, đứng đầu cầm thượng tòa, xong rồi kế tới chùa, con thí dụ như chùa Hương Sen con không nhớ kỹ,
thì cái đó là cái chuyện thỏa thuận với nhau.
Nhưng mà đi thọ giới bên ngoài thì ta đâu sắp cái đó, và thầy ta sắp theo cái điểm của người ta,
sắp theo cái điểm. Nhưng mà bây giờ về chùa thì chị em cái thời nào đó thì được thỏa thuận với nhau, chứ bây giờ thầy ngồi đây làm sao thầy biết mà thầy giải quyết thì những cái việc đấy. Mỗi việc nó từng nơi từng chỗ nó người ta có cái lý do của người ta.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con nhớ ở Liên Hoa sư cô sắp ban là có 4 ạ. Một là vào chùa nâu, hai là đức hạnh, ba là làm việc chúng, và bốn là học lực.
Thì đấy là cái quy luật tại trụ xứ ấy.
Bốn cái đó rồi cả chúng chấm điểm, xong rồi cộng lại chia trung bình.
Thế
ai được điểm cao thì đứng trên.
Trụ xứ ấy nói chuyện với nhau, chúng tôi không biết. Có một cái nội quy, mỗi nơi có một cái việc làm.
Mô Phật, tính mạch trên thời là còn như ở con thấy là quý sư cô mà đi thọ giới, khi mà đi thọ giới về thì sắp theo ít ma thì là đứng trên, rồi về quý sư cô chỉ tự, không có nói gì hết mà chỉ tự sắp theo thứ lớp, người này lớn người này nhỏ, rồi đặt, tức là cho chị em, mà những cái chị em mà đứng trước ở trên đàn giới thì đứng sau, còn những người mà thọ giới sau thì cho đứng trước, mà cũng không hiểu lý do như vậy thì có sai luật không ạ?
Một chùa, mỗi một nơi nó có cái quy củ của riêng người ta, thì đồng ý với nhau những các chúng ở tại chỗ.
Kính bạch thầy, ở trong đây có câu là người trang điểm phấn son không cho thọ giới cụ túc, thì có sư cô thắc mắc là bây giờ trường hợp những người khi chưa đi xuất gia mà
xâm lông mày mấy cả môi thì bây giờ đi xuất gia rồi thì nó vẫn còn cái hình tướng đó, thì có được thọ giới không thưa bạch thầy?
Người ta là từ ngày xưa của người ta, còn bây giờ đã vào chùa thì người ta không có làm cái việc ấy nữa, nhưng mà nó còn cái vết lại từ ngày xưa thì thôi, mình cũng bỏ qua cho người ta, mà tùy cái trụ xứ ở đó ta chọn người.
Kính bạch thầy, con xin đọc bài Tri Mô Cảnh Hướng quyển 3.
Việc bà đại ái đạo nghĩa là thế nào?
Dạ.
Nhưng mà phải có hòa thượng ni, cho nên chúng nương chúng 11 vị, tăng là 10 vị, rồi bà đã ái đạo hòa thượng ni thành 11. Nghĩa là không có bên ni tát pháp yết ma, nhưng phải có hòa thượng. Có hòa thượng tức là một vị chịu trách nhiệm về giáo dục và học vấn cô tỳ kheo ni ấy. Vậy thì theo như cái bộ Truy Môn Cảnh Huấn này, truy môn, truy là áo màu đà, tức là cái cửa trong những người mặc áo màu đà gọi là truy môn. Cảnh là cảnh sách, huấn là lời răn dạy, tức là cái bộ sách này tên là bộ Truy Môn Cảnh Huấn. Đó. Thì ở đây có cái bộ sách này dạy như thế, là ni nếu không đủ hoàn cảnh để mà tìm được đủ giới sư bên ni, thì cho nên bên ni không truyền giới, nhưng mà có bên tăng truyền giới là được rồi, bởi vì đắc pháp là ở bên tăng. Nhưng mà nhất định phải có hòa thượng ni, phải có một vị trách nhiệm về cái giáo dục và học vấn của cô tỳ kheo ni này. Chứ nếu không có hòa thượng ni, không cho thọ giới. Xin đọc tiếp.
Pháp y chỉ
các cô tỳ kheo ni mà thầy bổn sư, thầy hòa thượng, hoặc là tịch, hoặc là đi xa, nghĩa là có một cái duyên sự gì không nương được thầy mình, thì phải tìm một vị khác thay ông thầy mình. Cái vị thay ông thầy mình gọi là A-sa-lê y chỉ. Thế nhưng mà ở đây thì Phật cũng rộng rãi cho cái vị, ở đây nói vì giữ gìn chỗ ở cho không y chỉ. Có những cái hoàn cảnh đặc biệt của những cái vị bắt buộc này, người ta ở một cái chỗ xa, ví dụ như một cái nơi thanh vắng, không tìm được bậc thầy y chỉ. Thế nếu mà người ta rời bỏ cái chỗ ở thì cái chùa không ai trông nom. Vì vậy cho nên đây Phật đặc biệt cho những vị ở cái hoàn cảnh. Thế nhưng mà dĩ nhiên cái vị này phải học giới, học luật, phải vững vàng trong giới luật thì mới ở thịnh, không cần y chỉ. Nhớ là từ năm 1 cho đến 5 tuổi phải có y chỉ.
Ni Đà Na,
trong cái bộ Ni Đà Na dạy rằng chúng ta phải có cái tâm cầu y chỉ. Nếu không có thầy bổn sư, không có thầy hòa thượng mà mình còn nhỏ thì phải có tâm cầu y chỉ. Hễ có tâm cầu thì được phép 6 đêm không y chỉ. Hễ có tâm cầu thì được phép 6 đêm. Còn nếu mà không có tâm cầu thì 1 đêm cũng không được. Không được phép, nếu mà không có thầy y chỉ, không được phép ăn uống của ni tăng. Nghĩa là Phật không coi là người ở trong chúng. Nghĩa là cái ý của Phật bắt chúng ta bắt buộc phải để tâm cầu y chỉ. Chỉ ở cái hoàn cảnh bần cùng bất đắc dĩ lắm. Thế như ở trên nói, vì giữ chỗ ở, vì coi chùa cho nên thì Phật mới cho thôi. Tiếp.
Thầy hoặc đệ tử bị yết ma quở trách.
Dạ. Trong khi hai thầy trò đang làm yết, có cậu một vị đệ tử nương một vị y chỉ. Nhưng mà nếu cái vị thầy đó hay là cái người đệ tử bị tăng yết ma quở trách thôi thì không sao, thì vẫn bình thường, không có chuyện gì cả, không có mất y chỉ. Nhưng mà nếu yết ma diệt tần, tức là đuổi đi, hoặc ông thầy bị cái yết ma này, hoặc đệ tử bị cái yết ma này, thì coi như không đúng pháp nữa. Đã không đúng pháp thì coi thì mất y chỉ, thì coi như không có y chỉ. Phải chọn lọc, không được thành, không được cầu y chỉ bừa bãi, mà cũng không được nhận đệ tử y chỉ bừa bãi, mà phải chọn mình, cái người mình có dạy được thì mới nhận cho làm y chỉ. Y chỉ tức là thay ông thầy, nghĩa là rời thầy y chỉ. Nhưng mà mình có xin phép 7 ngày, có xin phép về đúng pháp thì không mất ý chí.